ta có thể tránh khỏi tất cả những cái tội ác, những cái tội lỗi và những cái kết quả đau khổ ở trong cuộc đời này, cũng như trong cái vòng sinh tử luân hồi của con người. Với Phật giáo, xem tội vọng ngữ là căn bổn trọng tội thì lại càng xem trọng hai chữ chân thành. Phật giáo cho rằng chân thành là đạo làm người, nếu không chân thành thì không đủ tư cách gọi là người. Đức Phật đối với đại chúng là dạy rằng nếu là một Phật tử làm vị Bồ Tát, lẽ ra phải dùng tâm chân thành cảm hóa chúng sinh. Vì chỉ có chân thành, chúng sinh mới thật sự chịu sự giáo hóa của chính mình. Nếu không làm như vậy, lại thường nói những lời hư giả, một ngày nào đó bị chúng sinh biết được thì ai còn tin lời nói của chính mình nữa. Cho nên bất luận tự vọng ngữ, giáo nhân vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ đều không thể được. Vì thế nên phải triệt để ngăn cấm trừ bỏ. Thế nào là tự vọng ngữ? Là chính mình đối với người nói là mình đã chứng đắc các pháp thượng nhân. Pháp thượng nhân là các pháp tu, các pháp chứng của bậc thánh hiền. Về pháp tu, pháp chứng của các bậc thánh hiền, thí dụ như là 37 phẩm bồ đề phần cùng với các pháp môn tam muội. Pháp sở chứng của các vị đó là như các địa vị ở trong tam hiền thập thánh. Đây là những địa vị ở trong đại thừa mà chúng ta chưa học tới. Với người nói đại vọng ngữ như thế là tự nói mình đã chứng đắc bậc thập địa, bích chi Phật, tứ quả của thanh văn, tứ hướng, tứ thiền, tứ không. Đây là những pháp của chư thiên. Thành tựu pháp quán bất định, pháp quán sổ tức, lục thông bát giải thoát, chư thiên long đến thưa thỉnh mình, quỷ thần đến hỏi đáp với mình. Hoặc là mình nói rằng chính mình đã đoạn được các kiết sử, tức là những cái trói buộc mình vào sinh tử, đó gọi là phiền não. Hoặc là nói rằng mình đã vĩnh viễn xa lìa tam đồ khổ. Những việc như trên đều là hư giả, không chân thật. Chỉ có tâm mong cầu danh dự lợi dưỡng mới nói những lời ấy, nên gọi là đại vọng ngữ. Thì chúng ta thấy rõ là trong cái vấn đề tu hành, chúng ta tu cốt là cho chính mình và cho mọi người, nhất là về đại thừa nữa. Vì quá mong cái sự ích lợi cho mọi người, quá mong cho mọi người được tất cả cái ích lợi cao thượng một cách viên mãn, nghĩa là cái ích lợi mà nó không có gây tạo một cái hậu quả xấu nào nữa. Do vì muốn như thế nên chúng ta mới ra sức ra công mà tu hành, chứ không phải vì thấy rằng ở trong tu hành nó có một cái danh vọng, nó có một cái gì để phô trương, để mà khoe tài giỏi của mình mà mình đi tu. Vì vậy nên tất cả cái vấn đề Phật Pháp là nhằm làm cho mình sáng suốt, mở ra trí huệ để thấy được con đường lợi ích cho mình, cho người. Thế thì có cái gì mà chúng ta phải đi dối gạt, phải nói những cái lời vọng ngữ? Khi mình chưa thực sự chứng đắc mà mình đi, mình nói là tôi chứng cái pháp này, tôi chứng pháp kia, tôi chứng pháp nọ, mình tu là để thanh tịnh cho chính mình, chứ đâu phải lấy cái thanh tịnh đó ra để làm cái gì khoe khoang. Nên vì quá thấy những cái pháp thượng nhân đấy, những cái pháp trong Phật Pháp là những cái gì mà có thể nói là có thể có lợi cho mình được. Tại sao vậy? Vì mình nghĩ rằng là những pháp đó là những pháp khó chứng, những pháp đó là những pháp khó thực hành. Thế thì khi nếu cái người nào làm được, chứng được, thực hành được thì người đó sẽ được nhiều người khen ngợi, người đó sẽ được nhiều người cung phụng, cung kính, sẽ đạt được nhiều cái lợi dưỡng. Thế thì vì cái lòng tham những cái lợi dưỡng, sự cung kính, lòng tham cái danh vọng, tham cái người ta ca ngợi mình, người ta kính phục mình, mà do đó nhiều khi mình trở thành vọng ngữ, tức là mình nói dối gạt người ta rằng tôi đã đạt được những cái pháp đó để mà đạt được những cái danh dự, cung kính, lợi dưỡng, danh vọng. Như vậy gọi là đại vọng ngữ, tức là cái vọng ngữ này rất lớn. Trong luật dạy là phải nói pháp tu, pháp đã kể trên mới kể là hoàn toàn thành căn bổn trọng tội. Tức là khi mình nói vọng ngữ là khi mình nói mình đạt được các cái pháp ở trên á, pháp mà đã kể ở trên, tức là các pháp của bậc thánh cũng như các pháp thiền định. Đó. Phàm bậc tu hành đã chứng đắc thì pháp sở tu hay pháp sở chứng, tức là những pháp mình tu, những pháp mình chứng, chỉ tự mình biết lấy, như người uống nước lạnh hay nóng, tự mình biết lấy. Nên cổ đức có dạy là có đạo hay không có đạo tự mình biết lấy, không cần phải nói với người. Không được nói vọng ngữ mình đã chứng đắc, mà chính mình thật đã chứng đắc đi cho nữa cũng không nên nói với người. Do nguyên nhân gì mà nói vọng ngữ không chân thật? Bệnh căn lớn nhất là do tham cầu danh dự lợi dưỡng. Vì người đời người ta rất ưa thích cung kính cúng dường những người, những bậc đã chứng đắc thiền định thần thông đạo quả. Chúng ta thấy như vậy nên mới tỏ bày với mọi người rằng mình đã được những pháp ấy, thì mình nghĩ rằng là những danh dự lợi dưỡng sẽ tấp nập đưa đến mình. Quả thật bên ngoài mình thấy được vô cùng danh dự lợi dưỡng, nhưng sự thật chúng ta đã tạo vô biên tội nghiệp. Tại sao vậy? Nên biết rằng việc ấy không nên tùy tiện mà nói bậy, vì lời nói không tương phù với sự thật, do đó danh dự lợi dưỡng sẽ bị mất nhanh chóng, mà còn đem tội đại vọng ngữ vào trong não hại của người đời, gây một ấn tượng xấu xa cho Phật Pháp, làm thối mất tín tâm của chúng sinh đối với Phật Pháp. Thử hỏi việc này đối với Phật Pháp tổn hại biết chừng nào. Thế nên vọng ngữ với tự mình đã không ích, cũng không làm lợi ích cho Phật Pháp, thì tại sao ta có thể tùy tiện mà nói bậy bạ như người ban đêm bắn tên không chắc chúng ai mà trở lại hại mình? Thì đây là trước tiên hết là về vấn đề vọng ngữ. Thì trong đó chúng ta có biết rằng là đâu là những điều mà phải phạm đến thì mới gọi là nói vọng ngữ. Thì trong này chúng ta đã thấy rõ là không những là mình nói mình chứng Bồ Đề, là chứng Niết Bàn, hay là chứng các pháp của các bậc thánh, rồi cả cho đến những cái như là tứ thiền, tức là thiền định, tứ không định, tức là những cái pháp của cõi trời, hoặc là ngay cái pháp quán bất định, pháp quán sổ tức, lục thông bát giải thoát. Đó là những cái điều, những cái pháp của Đức Phật đề ra cho con người ta tu tập. Nhưng mà khi đề ra cho con người ta tu tập, nó có hai cái: một là mình tập, hai là mình thành tựu các pháp đó. Nếu mình nói là mình thành tựu các pháp đó, đó là cũng thuộc vọng ngữ, bởi vì các pháp đó nó rất khó thành tựu, phải những bậc tâm niệm như là thánh rồi mới có thể thành tựu được. Thành ra cái tu tập rất khó, mà có thành rồi đi chăng nữa cũng không nên nói cho người. Hoặc là mình nói là ô, có người cõi trời, có loài rồng đến thưa hỏi tôi, có quỷ thần đến hỏi đạo với tôi. Đó, tất cả những cái mà có vẻ như khoe khoang rằng mình là một bậc thánh cảm động đến trời đất, thì như vậy á, đều là nói vọng ngữ. Còn thế nào là giáo nhân vọng ngữ, tức là bảo người khác vọng ngữ? Cái này có hai loại. Một là bảo người đi đối với người khác mà nói rằng vị ấy thật là bậc tu hành đạo đức, tức là nói về mình á. Tức là mình sai một người khác đi nói với một các người khác nữa mà nói về mình. À, vì ấy thật là bậc tu hành đạo đức cao siêu đã chứng đắc pháp thượng nhân, hoặc giả bảo người đi tuyên dương mỹ đức của chính mình, hoặc bảo các đệ tử đi các nơi giao nói sư phụ tôi là một bậc tu hành đạo đức cao siêu, hoặc nhờ bằng hữu của mình đối đáp lẫn nhau truyền nói vì ấy là bậc đạo đức duy nhất đương thời, có các thứ thần thông diệu dụng, nhờ đó mà được danh dự lợi dưỡng, tức là đã phạm căn bổn trọng tội. Thứ hai là bảo người khác đi nói với các người khác, nói rằng ông nên đi giao nói với mọi người rằng ông đã chứng đắc pháp thượng nhân. Có khi tôi cùng với chư thiên quỷ thần đàm thoại, lắm lúc tôi cùng Long Vương đàm đạo. Có khi quỷ thần đến chỗ tôi nêu ra vấn đề thưa hỏi, tôi đều có đủ khả năng giải đáp cho các vị ấy một cách mỹ mãn, khiến các vị ấy rất ưa thích rồi từ biệt ra đi. Nhờ nói như vậy mà người kia thâu được nhiều danh dự lợi dưỡng, tự mình hoàn toàn không được chút gì. Người kia đi đến nơi nào cũng giao nói như vậy. Nguyên nhân do nơi người suối biểu, cho nên dù không kết thành căn bổn trọng tội, nhưng không tránh khỏi phạm tội khinh cấu. Tức là ở đây có hai vấn đề, hai loại mà gọi là bảo người nói vọng ngữ. Thứ nhất là mình suối một người đó, ví dụ là anh A đi, mình xúi cho anh A anh đi đấy, để anh nói vọng ngữ thế cho mình. Tức là thay vì mình nói mình không, mình bảo anh A đi nói, thay vì mình nói là tôi đã chứng đắc được Bồ Đề Đạo, thì mình nói anh A bảo là anh hãy đi anh nói với mọi người rằng là tôi đã chứng đắc Bồ Đề Đạo. Xúi anh A đi nói vọng ngữ thế cho mình, để cho mình được lợi. thì khi mình được lợi như thế là phạm căn bổn trọng tội. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp mà mình xúi người khác nói để có lợi cho chính người ta. Tức là mình nói với anh A là anh hãy đi anh nói với mấy người khác là anh đã chứng đắc được pháp Bồ Đề, thì tự nhiên người ta sẽ cung kính, người ta sẽ cúng dường cho anh. Do đó anh được lợi. Thì như vậy tức là xúi cái anh A nói pháp, nói vọng ngữ cho chính anh A. Còn trường hợp một là nói vọng ngữ cho mình, có lợi cho mình. Trường hợp thứ hai là nói vọng ngữ có lợi cho chính người đi nói ấy. Nhờ nói như vậy đó thì cái người đó có thể nói là sẽ được nhiều danh dự, mình thì tuy rằng không được gì hết, nhưng mà vì mình nên cái người kia đó đã bị phạm vào cái trọng tội. Do nơi cái tội xúi biểu người ta nên dù không có kết thành căn bổn trọng tội nhưng không tránh khỏi phạm tội khinh cấu. Tức là mình cũng vẫn bị cái tội, tuy rằng là tội nhẹ nhưng mà tội dơ bẩn. Khinh là nhẹ, cấu là bẩn. Thì ở đây cũng như là mình đồng lõa là quân sư, xúi biểu quân sư đồng lõa của người ta. Tức là mình cũng tán thán và ca ngợi cái pháp ấy nên mình mới xúi biểu người ta làm. Còn nếu mà mình lại có cái tâm ác là xúi biểu để cho người ta phạm giới nữa thì cái điều này có lẽ mình phạm tội còn nặng hơn nữa. Đó là cái điều mà người Phật tử phải nhận xét cho nó rõ ràng trong những cái trường hợp như vậy. Thì ở đây có một vấn đề rằng là tại sao mình xúi người ta làm vậy. Thì nếu mà đối với lương tâm đó, thì mình phải tội nặng lắm. Nhưng mà đây tại sao lại chỉ có phạm tội khinh cấu? Thì người Phật tử phải nhận xét ngay rằng là bởi vì nhiều khi do vì cái tâm tham lợi mà mới nói vọng ngữ, thì cái người xúi này á lại không có thực hiện cái lòng tham. Cái người xúi này ấy, nhiều khi chỉ là xúi cho người kia được lợi, thì ra nó mới thành tội khinh cấu. Còn cái người kia đó vì lòng tham mà làm cái tội vọng ngữ ấy, nghe cái lời của người khác, vì cái lòng tham thành ra nghe lời người ta, thành ra mới bị tội nặng. Còn cái người này xúi, nhưng mà trong trường hợp này là trường hợp người này không hưởng cái ích lợi gì trong đó hết. Tức là anh nhiều khi anh này anh thấy rằng là có cái điều này có lợi, có hay hay này, có lợi lắm, mà tại sao anh kia anh không chịu làm, thì mình mới xúi anh kia để anh kia làm. Đó, thì mình phải hiểu nó trong những cái chi tiết nào đó mà nó mới thành ra tội khinh cấu. Chứ nếu như là mình nói khi nãy là với ác tâm muốn xúi dại người ta để cho người ta bị đọa địa ngục, hoặc là với cái tâm hoan hỷ cũng nghĩa là mình cũng cùng hưởng lợi với người ta, đồng chia lợi với nhau, hoặc là mình làm rồi bây giờ mình cũng xúi người khác làm thêm để cho nghĩa là có nhiều người cùng làm cái tội với mình, có đồng lõa, thì mình á, bản thân của mình tự làm lấy thì mình đã chịu lấy cái tội trọng rồi, rồi đây mình còn xúi người ta nữa, mình phải chịu thêm một cái tội lần thứ hai nữa, dù là khinh cấu hay là trọng đi nữa, tức là cái tội mình còn tăng thêm nữa. Rồi nhiều khi mình nghe ở trong mấy giới trước có nói rằng là cái vấn đề Bồ Tát giới á, thì làm hại người á, nó rất là tai hại. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Ở đây mình xúi người ta như vậy á, đó là một điều rất tai hại. Thế nên nếu mà kết tội mà đặt căn bản ở trên vấn đề gọi là Bồ Đề Tâm á, thì xúi người ta á, là một điều nặng, có thể nói còn hơn là làm cho chính mình nữa. Vì vậy ở đây không có đặt căn bản trên Bồ Đề Tâm, mà chỉ đặt căn bản ở trên là mình có được hưởng cái lợi đó hay không, tức là cái tâm của mình nó có tham hay không, nên nói là tội khinh cấu. Nhưng mà nếu đặt căn bản trên cái Bồ Đề Tâm, tức là mình đã làm tổn hại cho chúng sinh, thì coi như là mình phải phạm tội trọng chứ không phải tội khinh cấu. Vì thế một Phật tử chân chính chẳng những không nên tùy ý tuyên dương mỹ đức của chính mình để thâu nhiều danh dự lợi dưỡng, mà cũng quyết định không nên tùy ý bảo người tuyên dương mỹ đức của mình, hoặc bảo người khác tuyên dương mỹ đức của họ để mong cho được nhiều danh dự lợi dưỡng cho mình hay cho chính người kia. Còn thế nào là phương tiện vọng ngữ? Là lúc muốn nói vọng ngữ trước tiên phải mượn những lời xảo trá quỷ quyệt, như nói rằng tôi tu hành một ngày nọ đương lúc tọa thiền hay niệm Phật hay tụng kinh, có hoa trời từ hư không rơi xuống khiến cho người nghe sinh tâm tín thọ. Tự mình phương tiện nói vọng ngữ như vậy phạm căn bổn trọng tội, còn sai khiến người đi các nơi để giao nói như thế, hay viết thư gửi các nơi biểu dương đức hạnh tự mình, hoặc dùng tay chân ra dấu hoặc là một động tác dùng ý làm cho người nhân đó mà hiểu cũng đều phạm căn bổn trọng tội. Lại bên ngoài giả mượn ngôn thuyết tán thán kẻ khác, nhưng sự thật bên trong ẩn ý tự khen mình là người đức hạnh. Đây là những cái trường hợp rất vi tế mà mình phải lưu ý. Nhiều khi mình ra vẻ như là ca ngợi người khác nhưng mà thực ra là ca ngợi mình. Cũng như mình nói rằng là cái anh đó, anh là một con người tu hành rất tinh tấn. Anh tu hành nghĩa là có thể nói là trí huệ ghê lắm đó. Bởi vì tôi đã chỉ cho anh là biết bao nhiêu điều hay, nên anh ta là một người thật giỏi. Khi mình ca ngợi anh ta như thế thì chẳng khác gì mình ý chỉ, mình nói là nhờ mình mà anh ta được hay. Thế thì mình còn hay hơn đó nhiều. Đó là có cái ẩn ý tự khen mình là người đức hạnh. Hoặc là mình bảo anh đó mà sở dĩ nên người như vậy là nhờ gần tôi á. Thế thì mình khen cái anh kia nhưng mà thực ra là mình khen mình. Hoặc là mình nói một cách khéo léo hơn như thế nữa. Đó, mình bảo là anh đó nghĩa là từ cái ngày mà anh nghĩa là biết nghe cái điều đúng